Xã hội hiện tại giờ thấy nha, đi các nơi các chỗ, cái xã hội mà đang tiến lên á, rồi ảnh hưởng rất nhiều trong cái nếp sống của người xuất gia. Thấy cái nếp sống của người xuất gia từ những cái trường học, những cái chùa ở ngoài, thì chạy theo những cái phong trào cái thời đại, từ kinh tế đến cái sự mà tranh nhau ngay xây dựng chùa chiền ngay cái thời này á, thành về cái mặt mà nó lặn sâu, cái mặt giải thoát hay cái mặt mà sống nội tâm thì thấy nó mất hết à, có thể nó mất hết. Chùa nào cũng chùa to Phật lớn, cũng xây dựng, cũng phải là hết trương thêm, rồi là làm mới những cái gì này kia nọ, thì chạy theo những hình thức ở ngoài rất nhiều. Còn tăng ni trẻ thì cứ là chạy theo bằng cấp, rồi đi học, rồi cũng là kinh doanh, kiếm cái cốc này, cái chùa kia ở, rồi phải tạo dựng cái cơ ngơi cho mình. Thì cái đó, cái hiện tại bây giờ, cái tệ trạng như vậy. Cái xã hội nó xáo trộn, cái xã hội của thế gian ở ngoài đó, rồi cũng đủ thứ, rồi nó ảnh hưởng đến chùa chiền chúng ta cũng là những người xuất gia. Cái số mà thật sự mà nó buông bỏ, sống trở về nội tâm, mà bớt ngoài duyên ngoài cảnh là vẫn rất hiếm. Ít có ai mà ham cái vấn đề đó. Hay là chúng nhớ, trường thì mở cho nó rộng, chùa thì cho nó to, hay là chỉ là phát triển cái hình thức ở ngoài thôi, chứ cái nội dung phía trong, cái sự giải thoát, cái sự mà tránh duyên, dường như là cái đó có nên lỗi thời, không có để ý mà không nghĩ nữa, hay không có cái tinh thần mà để nhập thất, hay là để này kia kia nọ sống và cái nội sống nội tâm, hay là các chùa mà tạo cái duyên cái cảnh mà cho tăng chúng mà hướng về nội tâm mà sống buông xả, thì dường như cái đó nó hiếm lắm. Nhớ bây giờ cái tình hình chung của xã hội hiện tại ảnh hưởng trên cái về, nói về cái tôn giáo mà nhất là nói về Phật giáo chúng ta, là cái điểm chính là cầu cái sự giải thoát, sống về nội tâm, bớt cái duyên cái cảnh. Nhưng mà chung chung thì đi các chỗ này thế vậy, Rồi cái đại giới đàn cũng làm có hình thức rất nhiều, hình thức mà thôi chứ không có làm cái nội dung hay là chú trọng về vấn đề giới luật cho đắc giới hay là nó giữ giới tu hay các nơi mà tạo cái điều kiện cho tăng chúng họ yên buông xả, thì cái đó dường như là hiếm lắm. Thì cái đó để nói rằng mấy huynh đệ nào ra là mình tự lo cho mình thương mình biết mình lo cho mình, rồi nó tự động để lo. Có cái nơi cái chỗ mình ở cho nó yên ổn, mình sống trở về với mình thấy cái sự an lạc. Chứ giờ cái hoàn cảnh chung chung thì nó vậy, những cái vị trụ trì rồi trong cái giáo hội lúc nào cũng phát triển, mà phát triển thì về cái mặt rộng, phát triển mặt rộng là bận rộn như vậy thì cái nội tâm nó đâu có, ít cái chỗ nào mà nó để phát triển, để mở những cái thiền thất hay là cái chỗ tu, cái chỗ mà giúp đỡ tăng ni trở về sống buông xả, đừng có dính với ngũ dục này kia nữa. Không có, không nghe nói vấn đề đó. Chùa to Phật lớn rồi là kinh tế nó là mở rộng lên là đủ thứ việc như thế gian. Và cái sự phát triển đất nước đang phát triển lên mà ta thì cũng chạy theo cái sự phát triển của đất nước trong đó. Thành ra mình thấy cái người tu gặp những cái hoàn cảnh ở trong cái thời đó như vậy, mình thấy nó cũng mình cũng là cái thiếu phước. Thiếu phước là cái duyên, cái cảnh đó, nó chướng trên cái đường đạo rất nhiều. Tại vì chúng ta nó tu thì đi coi như là nghịch lưu, là ngược cái dòng đời. Nó lúc nào cũng bươn chải đi dòng nước ngược như vậy, mà không chèo, không chống thì nó buông xuôi theo cái đó. Thế thì cái hoàn cảnh giờ rất khó. Đối với hiện tại giờ nó Phật giáo phát triển mạnh, cách này cách khác đủ thứ, đi đâu cũng thờ lại hình bóng Phật giáo. Nhưng mà thật sự đó là những cái tướng ở ngoài, những cái hình thức không, chứ nội dung không có. Nghe bằng chứng nha. Ta bằng chứng là 24 quận huyện kỳ rồi thì cũng là gần bầu cử tới đó. Bình thường thì ai cũng nói là vì Phật sự rồi tôi mệt mỏi quá, là tôi muốn nghỉ, tôi già, tôi là muốn kiếm chỗ tu. Nhưng mà cho nghỉ thì không chịu, cho nghỉ không ai chịu, không chịu. Ta thấy khả năng của mình không có, hoặc là mình không xứng đáng lãnh ngôi vị đó, làm cái việc đó như vậy cho nghỉ không chịu. Rồi chạy nhờ chánh quyền, chạy nhờ đầu này đầu kia để lo lót để mà được làm. Nếu như vậy là cái sự tu hành mình thấy ta đánh giá rất là thấp của một người xuất gia. Người xuất gia là cầu cái sự giải thoát, buông bỏ danh lợi, làm việc cực, chẳng đã cái việc phải làm, như không làm không được, không có người ví dụ như vậy. Còn giờ mình ham việc, ham làm, ham danh, ham lợi, Đức Phật trong kinh mình thấy nó rõ ràng, danh ở đâu lợi ở đó. Rồi cái đó cái danh, mà cái danh thì có cái lợi, mà không có danh thì không có lợi. Thành ham danh thì nó lợi tới đó. Thành mình thấy như vậy thì những người đó, nhưng mình thấy đâu có tha thiết vấn đề mà giải thoát đâu. Đâu có tha thiết vấn đề mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Cũng ham danh, ham lợi cũng như thế gian mà thôi. Mình thấy nó rõ ràng, giờ tăng ni những người xuất gia hoàn toàn là vậy, có thể là 90% trên 90%. Chứ có mấy người mà thấy chịu buông xả, không có buông xả. Già gần chết thì không nổi chứ cũng không mà chịu buông xả nữa. Hay là chúng thấy rất là khó, nhưng mình thấy vậy mình mới sợ. Mình sợ cái người xuất gia mình rốt cuộc không được cái gì á, phải nói vậy. Không phải nói tệ hơn là cái người mà thế tục ở ngoài nữa. Hay là nói đó để chúng ta thấy rằng là cái tinh thần mà giải thoát của một người con Phật bây giờ xuống dốc trầm trọng, vấn đề đạo đức. Phải nói đạo đức xuống trầm trọng, chỉ là danh và lợi mà thôi, chứ không có là ham về cái vấn đề mà giải thoát, ham cái vấn đề mà yên buông xả, không có đâu. Thì mình thấy vậy, mình thấy nó Phật pháp mình thấy rộng tuếch chứ không có gì bên trong á, nội dung không có gì hết. Đâu giờ còn mấy người mà ham tu, ham mà là giải thoát, ham chứng ngộ, ham được này được kia, không có. Trên văn tự mà thôi. Thì nói vậy mình thấy là cái thời mạt, mình sanh vào cái thời mạt này, thì cái chướng duyên có thể nó rất nhiều. Những cái bậc ở trên rồi là cái nọ thì cũng là mình cũng khó mà có để mình nương. Thật sự để nói vậy, thành Đức Phật nó thôi mình tự nương mình, tự nương mình làm hòn đảo cho chính mình. Nếu mình còn chủng tử, chủng tử bằng nào về cái vấn đề mà xuất thế, mình ráng để mà nuôi dưỡng, ươm mầm rồi là có rồi, mình nuôi dưỡng cho nó trưởng thành, mình giữ cái đó, cái của mình riêng, thì cái đó là cái phước báo của mình. Còn nếu mà nó nương tựa những cái chỗ nào để mà trên đường mình tu thì thờ này là cũng khó, vấn đề khó. Những cái bậc mà cao tăng là nó đã qua hết rồi, thời kỳ đã qua hết rồi, nó khó lắm. Thành là mình giờ còn, nếu mà minh huynh đệ nào còn cái chủng tử cái Phật pháp mà thở quá khứ nhiều kiếp mình gây á, thời này mình còn cái chủng tử thì cố để mà gìn giữ mầm, gìn giữ cái đó, cái cốt lõi đó, để mà chúng ta tiến lên trên đường đạo. Chúng ta khó lắm, nương ai cũng bây giờ cũng biết ai mình nương nữa, thôi mình chỉ nương cho mình. Nên Đức Phật nó nương cho mình có chủng tử học, mình có chủng tử từ quá khứ mà nó gây được một ít vấn đề mà giải thoát cái hạt giống mà nó là tha thiết vấn đề mà ra khỏi sinh tử ấy. Là mình không ham ở ngoài, hoặc giả ham ít, mà mình biết mình có một chút về cái chủng tử mà xuất thế ham giải thoát, sợ sanh tử, thì mình cố gắng để mình mầm cái đó, mình gìn giữ cái đó, nuôi cho trưởng thành chính mình. Mà chính cái đó, cái lớn lên á, thì mình giữ cho mình được. Chứ khó cái hoàn cảnh giờ thật sự là thấy nó rất là khó để chúng nhớ. Còn mình thả lỏng theo, mình chạy theo cái duyên cái cảnh ở ngoài thì có đó không chịu thôi, thì cũng theo cái dòng sanh tử của nó thôi, chứ không cách nào. Chứ thầy thấy cái cảnh bây giờ này, chùa to Phật lớn chứ không ra gì hết, chỉ có cái hình thức đó mà thôi, chứ không có đối với cái sự giải thoát, đối với sự sanh tử thì không có. Không có, không có bao giờ mơ tới cái đó hay nghĩ tới cái đó, không có đâu. Hình thức ở ngoài đa số học thì để lấy cấp bằng, cấp bằng để làm ông này ông kia ông nọ, để mà nó tranh lợi, tranh danh, tranh lợi thôi. Chứ đâu có vì Phật pháp mà phải này cái kia cái nọ, không có đâu. Thì không có. Và coi như mất hết ba việc đó. Thầy chúng thấy nó thành là thầy cũng khuyên, nếu mình còn một cái chút vì cái chủng tử của mình xuất thế, tha thiết để mình ráng mình nuôi, tìm cái cảnh, cái duyên mà nó thù thắng chút xíu đối với mình, để mình giữ cái đó. Giữ mà rồi mình là nuôi dưỡng cho nó, bảo vệ cho nó, thì những cái đó càng ngày chính mình được nó lớn, chính mình được trưởng thành, thì chính mình nhờ được cái đó để mình là giải quyết sanh tử trong một cái kiếp này của mình là đã gặp chánh pháp. Chứ không có cách nào mình đã thấy cách nào thì thấy cái đó, thì thấy nó rõ ràng cả trên cái xã hội này nó vậy. Tại xã hội nó đang lên, mà đang lên thì đang lên của cái vấn đề vật chất, mà cái vật chất là cái mà nó trái với nhiều với cái vấn đề mà về giải thoát nội tâm chúng ta. Thành thường thường nhiều người nó làm chính trị thì Napoleon mới Pháp mới nói rằng là những nhà chính trị không có trái tim, không có trái tim, họ lật lọng cách này cách khác. Napoleon nói rõ ràng hay những nhà chính trị không có trái tim, hay là họ xác định rõ ràng vấn đề đó. Hay thì mình thấy khó, đó là cái chuyện là thờ nó ma quỷ nó rất nhiều, mình cố gắng để mình giữ thôi. Ai kêu là khéo một chút, tự thương mình chút, khôn ngoan chút thì cố mình gìn giữ của mình. Còn nó không biết hoặc giả lơ là thì thôi cũng ráng chịu, chứ không có cách nào. Cái đó là thấy rõ ràng về phương diện đó, để mà trình bày hay là trao đổi mình mình để là vấn đề đó thì nó thấy nó rõ vậy. Thì thời này mình biết nó nhiễu nhương như vậy, chứ không bao giờ thì là hài lòng. Không có hài lòng với lớp sống tăng ni hay cái Phật giáo bây giờ, không có hài lòng, không được gì hết đó. Thể nó không được về cái mặt hình thức mà thôi. Gần hồi là không còn cái gì vấn đề mà vấn đề về Phật pháp nữa, còn cái vỏ ngoài mà thôi. Thì là lúc nào mình cũng thấy cái bi quan của cái thời mạt nó như vậy. Thì chúng ta mà không cố gắng lên thì chúng ta cũng như vậy thôi, cũng như bao nhiêu người khác trải qua cái giai đoạn như vậy mất. Mà nó mất thì cũng khó mà sau này mà ngóc đầu lên tìm là được. Rồi đó rất quan trọng nha. Nhìn thấy rõ về cái phương diện đó. Thì bữa nay trong cái bài học đó, bên kinh giới nè, kinh giới thứ mấy?
Giới thứ 10.
Thứ 10 là chứa khí cụ sát sanh không? Giới thứ 10 chứa khí cụ sát sanh. Nếu là Phật tử thì không được cất chứa những binh khí như dao, gậy, cung tên, búa giáo vân vân, và những dụng cụ sát sanh như chài, lưới, rập, bẫy vân vân, cho đến cha mẹ bị người giết vẫn không được báo thù, huống gì lại giết hại tất cả chúng sanh. Cũng không được cất chứa những khí cụ sát sanh. Nếu Phật tử cất chứa thì phạm tội khinh cấu. Thì này mình cất chứa nha, cái dụng cụ để mà đưa đến vấn đề sát sanh, đó là cái trợ duyên. Nếu mình giết thì coi như là phạm tội sát, là mình cất chứa. Là nếu cất chứa thì cái giới này thuộc về cái khinh nè. Nó là cái mâu, còn gọi là giáo, là cây thương dài, quyến, là thứ lưới dùng để bẫy loài cầm thú, cha mẹ bị giết còn không được báo thù. Thì tất cả mình thấy những cái rập bẫy, những cái gì mà sát sanh thì nó rất nhiều ở trên thế gian này, họ tạo ra để mà giết hại chúng sanh đó. Cha mẹ bị giết còn không được báo thù, nêu việc lớn để so với việc nhỏ, thì mình thấy cái Bồ Tát thì là cái quan niệm nó khác nhau, nó khác hơn cái thinh văn á. Thì cha mẹ mình không phải một cái kiếp này, mà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, chẳng những cha mẹ loài người mà cha mẹ cái loài thú mình cũng là trải qua vô lượng kiếp làm loài thú thì có cha mẹ, thì còn là tất cả đều là thân bằng quyến thuộc mình nhiều đời, thì cái này không chọn bao thù. Giới này đã đủ hai nghiệp tánh và giá, vì phương tiện mà giết lại kết thành khinh cấu, tùy lúc hại vật lại kết tội sát. Thì cái này nó là lấy phương tiện mà giết là tất thọ khinh cấu, tất nhiên là mình chưa nhận cái này là cái phương tiện để mà giết hay cái khinh cấu này, còn mà lúc mình sát hại đó là kết cả tội sát. Bảy chúng đều đồng giống nhau. Ngày xưa Phật khai cho quốc vương Dương Tử được cất chứa các khí cụ, nhưng kẻ đạo người tục thì bị cấm chứa các thứ cụ sát sanh. Nên là ngày xưa là vua cho những cái Dương Tử được cất chứa những cung gậy đao tên là để mà trừ giặc, nhưng kẻ đạo người tục thì bị cấm chứa các khí cụ sát sanh. Nên là trong cái giới này thì những cái khí cụ sát sanh, những cái gì mà nó là cũng như theo luật pháp của mình bây giờ, nếu mình không có trách nhiệm, luật pháp không cho phép mình chứa những cái vũ khí thì coi như là cũng bị tội. Đại tiểu thừa đầu dòng giống nhau, khai giá hoặc khuyến khích người về giới sát, hoặc mua hoặc xin những cái khí cụ này để cất giấu hay là hủy bỏ càng tốt. Tại vì họ làm những cái thứ đó thì là cái điểm chính để mà trợ duyên cho vấn đề mà giết. Thì nếu là cái hàng Bồ Tát thì mình tìm cách mình mua xin những khí cụ này để cất giấu hay là hủy bỏ thì cho nó bớt, tránh cái trợ duyên cho họ vấn đề mà sát trong cái của chúng sanh này. Còn mình thì không hề ấy rồi, cái là cái phần tích cực và cái tiêu cực. Cái tích cực là không chứa, không giấu, cất. Nhưng mà phần tiêu cực á, còn phần tích cực là mình tìm cách hủy những cái thứ này. Mình thấy bây giờ nhiều người mà những nhà khoa học bây giờ nó càng ngày nó càng mới thấy ác nha. Nghĩ, ngồi yên để nghĩ ra những cái gì mà có thể giết hại nhiều, chế những cái bom, những cái này kia nọ, mà chừng nó tinh vi chừng nào á thì coi như hại nhân loại chừng đấy. Nhưng mà những nhà khoa học họ ngồi họ nghiên cứu họ làm, thành mình thấy cái thông minh là một trong cái bát nạn lắm. Thông minh mà để chế những cái gì có lợi ích cho tất cả nhân loại, cho tất cả mọi người, mà giờ họ ngầu họ nghĩ làm sao mà chế được một dây giết được bao nhiêu, chiến tranh như bao nhiêu này kia nọ, là vũ khí mà nó là mình thấy càng ngày cái ác của con người mình thấy nó càng càng nhiều càng sâu vậy. Thì mà thông minh đó, thông minh một ở trong bát nạn, thế trí biện thông với những người coi như những rất là thông minh, mà thông minh để đi đến cái ác. Quả báo như giới sát trên nói là lý giải quán hạnh ba giáo trước đều là khí cụ của lý sát, sám hối trước khí cụ về sự thì dùng tác pháp, khí cụ về lý thì dùng vô sanh, tu chứng bậc sa quả trở lên thì bỏ hẳn chứa khí cụ về sự. Hàng thập trụ của biên giáo thì bỏ hẳn chứa khí cụ về lý. Tánh ác chính đến bậc chỉ quán biên đốn mới là khí cụ giết hại rốt ráo. Mười giới như thế là thì mình thấy ở trong này có đưa ra cái chỗ nào cũng đưa ra vấn đề về sự với lý. Sự thì là gồm trong cái tạng thông biệt phiên của bốn giáo mà ngài Trí Giả Đại Sư ngài nêu ra, thì từ cái sự thì mình nói dễ, còn nói về cái lý thì ở trong này có đưa ra về cái cách sám hối của vô sanh trong đó. Thì nói nếu Bồ Tát thì chẳng những mà không có chứa khí cụ sát sanh, không sát sanh rồi mà cũng không được quyền chứa khí cụ sát sanh, mà là chẳng những không chứa mà phải là tìm cách để bớt những cái phần đó. Đó là giới thứ 10. Qua cái giới thứ 11 là đi sứ. Nếu là Phật tử thì không được gì quyền lợi mà có ác tâm đi làm sứ mạng cho hai nước tập hợp quân trận, đem binh đánh nhau khiến cho vô lượng chúng sanh bị giết hại. Đúng ra Phật tử còn không được ra vào qua lại trong quân trận, huống làm môi giới chiến tranh. Nếu Phật tử này cố làm phạm khinh cáo tội, bây giờ cũng ghê lắm nha. Cái môi giới chiến tranh là bán vũ khí, nếu mà không có chiến tranh thì không bán vũ khí được. Thành nhiều cái mà làm cái môi giới á, thì ở trong này cái giới này là cấm chúng ta mà đi làm môi giới để mà gây chiến tranh. Còn nếu đây là chúng ta làm những cái sứ giả mà là hòa bình á, thì coi như đi sứ để mà hòa giải giữa những nhà ngoại giao, hòa giải mà không có xảy ra đến chiến tranh các nước, thì cái đó cái phước báo. Trong này nó là ác tâm vì quyền lợi, là nó rõ chẳng phải nhân duyên hòa hợp để dứt sự đấu tranh. Hay nhiều cái nhà ngoại giao họ đi họ thuyết phục có lợi cho nước của họ, hay là họ bán vũ khí hoặc giả như thế nào đó, thì cái đó thuộc về cái này ác tâm vì quyền lợi. Nhớ cái giới này là vì quyền lợi mà đi sứ, thì kết vào trong cái chư kinh, không được vào trong quân trận, bởi vì trong quân trận ồn náo phức tạp chẳng phải nơi Phật tử đến, cho nên nêu ra khinh tội để so sánh cái trọng tội. Thì trong này là đối với cái hàng của Thinh Văn Tỳ Kheo thì Đức Phật cũng cấm vào trong quân trận, không cho đi xem quân trận, thuộc về cái thiên nào? Thiên Ba Vật Đề nè, cái dừng ở trong đó là ba giới phải không? Hai giới ba giới là không đi xem quân trận, rồi không vào trong quân trận. Nếu có duyên vào trong quân trận thì không ở quá mấy, quá ba đêm, đó là cái duyên á. Nó thì là không được vào trong quân trận, thì ở đây coi như là ta cấm hẳn. Giới Thinh Văn thì có như là không được đi xem trong quân trận, rồi có duyên thì được vào trong quân trận để mà giáo hóa, rồi cái giáo hóa rồi không vì quyền lợi là ta là ở trong đó lâu, có cái tổn thương đến mình và tổn thương đến trong cái quân đội người khác, nên là Đức Phật không cho vào trong quân đội mà ở lâu, có dịp thì được vào. Thì hồi xưa thì cái Phật Pháp có cái tổ chức mà Nha Tuyên Quý Phật Giáo nha, mà ba Nha Tuyên Quý Phật Giáo á, lúc đầu thì thấy nó hay. Nó hay bằng cách là cái trách nhiệm của cái ông thầy khi mà vào trong cái Nha Tuyên Quý á, có hai cái trách nhiệm. Một là trách nhiệm thuyết pháp mỗi tuần để cho quân đội, ảnh là có cái tâm mà hiền hoặc giả đi vào trong xóm làng, có cái tâm mà không bóc lột hoặc giúp đỡ dân chúng, nên là lấy cái tinh thần mà cái người Phật tử. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai, khi quân đội mà có chết rồi về cầu siêu, đó là cái công năng như vậy. Nhưng mà sau này nó biến đổi đó, mà nên một số sau này họ phê bình. Tại khi mà vào trong Nha Tuyên Quý á, thì cho phát một chiếc xe, hay chiếc xe Jeep á, rồi là cây súng nhỏ, có người gạt là co. Nhưng mà sau này ta phê bình á, là Phật giáo thì nó cái phát cái súng để làm gì? Để là tự vệ. Thì nếu mà nó tự vệ như vậy là trái với tinh thần của Phật. Ta đánh mình cũng không được đánh lại, ta giết mình nó cũng chính lại, mà là lấy cái gì làm để tự vệ. Thì đó là sau này cái Nha Tuyên Quý Phật Giáo coi như là cái số phê bình là cái giải tán. Tại cái số đó là hồi đó mấy thầy ưa đi trúng nghĩa vụ mà vô Nha Tuyên Quý được lên làm đại quý liền. Hay là ở đây mấy thầy cũng có một số, cái lớp trước đó có một số mà đi Nha Tuyên Quý, rồi thời gian nó bị giết ở tại Đà Lạt, rồi vô sĩ quan, cái trường sĩ quan nó học đó, là vô bị giết, rồi là cái đó giết là lần đó là mấy chục người á, mấy chục vị Nha Tuyên Quý Phật Giáo. Thì nói nếu mà nó tự vệ thì nó không trúng nha, ta giết mình cũng không giết lại, mà để cái tự vệ thì nó không có trúng. Nên thành ở trong này nó là không được là vào trong quân trận nè, nên là ồn náo phức tạp chẳng phải nơi Phật tử đến, cho nên nêu ra khinh để so với trọng, làm môi giới chiến tranh. Thầy Mạnh Tử nói, nay nói là lương thần, xưa gọi là tai sai, hoặc giặc có nghĩa là hại. Nếu khởi binh đánh nhau thì chắc chắn nhân dân bị tổn hại, mà dân là gốc của nước, hại dân là hại nước. Thì cái này cái lời của ông thầy Mạnh Tử. là trên Nho giáo á, nó là môi giới chiến tranh á, nó là nay có cái lương thần làm những cái vị mà thần xưa gọi là tai sai, làm tai sai để đi nói với giặc là liên quan đến vấn đề hai bên á. Giới này có hai nghiệp tánh và giá, tại vì nó có hại chúng sanh, nó thuộc về cái tánh nghiệp. Mà nếu mà là người Phật tử do Bồ Tát giới thì cái này là thuộc về giá, cấm làm những cái phần này. Còn cái vị nào mà dùng cái vũ khí đó, ha, tích trượng mà giữa hai nước như vậy rồi đang đánh nhau, ông mới bay bổng lên trên đó là hiện thần thông, hai nước dừng lại hết đó. Trần Tông Túc hay là cái vị thiền sư nào mà đi ngăn đi, ngăn ta đánh giặc, rồi là làm một chiếc dép thiệt là lớn treo phía tới trước cửa thành đó. Giặc nó tấn công vô, nó thấy đâu dép, nó sợ quá, nó là bãi binh. Nên cái đó các vị thiền sư cũng thể hiện nó rất nhiều nha. Việc chế cấm chính là vì quyền lợi. Nếu Phật tử làm việc này gây ra nguyên nhân sát hại lẫn nhau, thì theo mỗi việc, mỗi lời nói mà kết tội khinh. Nếu do giận dữ thì thuộc về giới sát. Còn nếu do tham lam cướp đoạt tiền của thì thuộc về giới trộm. Thật sự nếu mà chúng ta là nói cái người mà là đệ tử Phật á, thì coi như là mình cũng không có cái nước nào thuộc về thù. Nếu nói về thế đế á, thì có nước mình, có nước kia này kia đâu, biên giới. Nếu mà nói về cái Phật tánh á, thì không có cái nào thù á. Tất cả chúng sanh đều là chung như vậy. Thì nước nào nó cũng thành, mình nói bây giờ thì nó không hợp nha. Nếu xã hội hiện tại bây giờ, ví dụ như mình nói Trung Quốc anh xâm lăng mình, mà mình bây giờ nó là không phải kẻ thù thì người ta không chấp nhận. Là Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có là hai giọt mà máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, thì không có ai là kẻ thù hết á. Không có người nào mà thù với mình. Mà cái người mà thù nhất là cái gì? Đó là vô minh. Kẻ thù nhất của một người con Phật là vô minh, đó là cái kẻ thù đại nhất á. Chứ ngoài ra không có ai là kẻ thù hết á. Thì ở trong này việc chế cấm chính là quyền lợi. Trong cái đi sứ này vì cái quyền lợi này chế cấm. Nếu mà Phật tử làm việc này gây ra nguyên nhân sát hại lẫn nhau, thì theo mỗi việc mà kết thành tội. Cái tội mà tội không phải là nó tội khinh và tội trọng nữa. Nếu mà là tổn hại đến tánh mạng con người thì cốt tội trọng. Còn nếu mà tổn hại đến những cái loài vật thì kết cái tội khinh đi. Nếu do giận dữ thì thuộc về cái giới sát. Thì cái sát là hôm trước chúng ta học, nó sát nó có ba. Một là tham, hai là sân, ba là si, cái giới sát á. Còn nếu do tham lam cướp đoạt tiền của thuộc cái giới trộm. Mà trong này nó phân ra về cái giới đi sứ, có nhiều cái liên quan là những cái giới chính á. Bãi chúng đồng giống nhau, đại thừa tiểu thừa đều cấm. Đó là phạm bãi chúng từ cái ưu bà tắc ưu bà di cho đến tỳ kheo ni thì coi như là phạm cũng kết tội giống nhau. Còn đại thừa tiểu thừa đều là cấm hẳn, là không cho vấn đề đi sứ. Khai giá nhưng ngày Đặng Ấn Phong nè, Ấn Phong phi tích trượng để ngăn việc chiến tranh giữa hai quân đội. Ngài Phật Đồ Trừng xem bói cái linh để dứt trừ tai nạn. Thì ngài Đặng Ấn Phong, Đặng Ấn Phong này là nhớ khi mà ngài tịch á là ngài đứng. Ôi, nhớ chuyện đó chưa? Tại vì hỏi đệ tử, hỏi đệ tử là đó là nằm tịch thì rất nhiều. Rồi là nó đứng có ai chưa, nó chưa, thì ngài cái đứng ngài tịch. Tịch là bao nhiêu người là xô ngài xuống để mà ngã xuống để mà làm lễ liệm này kia nọ không được. Thì có ai? Có cô Ni là em gái đó. Nó mới vỗ lưng nó là cái gã này hồi sống cũng làm lạ rồi giờ chết cũng làm lạ, nó vỗ lưng rồi xô xuống nó ngã xuống. Thì đó là ngài Đặng Ân Phong. Quả báo đánh nhau gây ra tổn thương nên bị quả báo bậc thượng phẩm của lời nói ác, nói đâm thọc giết chết người. Lời nói ác, nói đâm thọc giết chết người để được lợi thì quả báo thượng phẩm về tội giết và trộm. Thì mình thấy cái lời nói rất khó nha. Ha, thành là thường thường trong kinh nói nếu mà chúng ta mà làm tạo là cái phước hữu lậu á, mà không có hồi hướng đến vô thượng bồ đề hay chuyển thành cái phước báo vô lậu thì chắc chắn rằng là kẻ thù của đời thứ ba. Hay kiếp trước hay chúng ta là làm cái việc thiện bố thí cúng dường nhiều thì kiếp này chúng ta giàu có, được cái phước báo. Phước báo mà lỡ làm những cái quan làm vua như vậy, một lời nói, một chữ ký thì bao nhiêu cái chúng sanh, bao nhiêu cái con người bị tổn thương. Nên là rất là khó nha. Nên thành là Đức Phật không bao giờ mà khuyên chúng ta nên nó tạo cái phước mà phước báo nhân thiên á, nó khó lắm. Cái đó là cái phương tiện thôi. Một lời nói ác như vậy, nó là tổn thương rất nhiều. À, lý giải Phật tử không nên giao kết với nước vô minh, lại qua quân trận phiền não, nếu lại đều là mắc tội. Thì cái này nói về cái lý giải. Về sám hối sự thì dùng tác pháp, mà sám hối lý xứ thì đi dùng vô sanh. Tu chứng thì hàng sơ quả trở lên thì không còn làm việc đi xứ về việc bằng phần chứng của tứ giáo, không làm việc đi xứ về lý, tánh ác đi xứ về sự như ngài Phật Đồ Trừng, hoặc là đi xứ về lý thì dùng phương tiện phá trừ nước vô minh, dùng thiện xảo để dẹp quân phiền não. Ngoài ra Bồ Tát còn phải vào ra trong nước vô minh, giao kết với phiền não để độ chúng sanh. Cái này nói về cái lý nha. Cái này trở lại về cái nguyện lực. Mà cái nguyện lực thì coi như là qua lại nước vô minh, hay là ra vào trong phiền não để độ chúng sanh. À, tại chúng sanh nó đủ phiền não thì mình cũng phải là đi vào trong đó để độ họ. Thì về cái Phật Đồ Trừng này thì nhớ có cái chuyện mà đang ngồi ăn một bữa cơm với nhà vua với bà hoàng hậu á, rồi Phật Đồ Trừng mới nói là cho ta một cái tô rượu, ta gấp đi. Thì là bà hoàng hậu kia mới sai sứ đi múc tô rượu đưa ngài. Đưa ngài, ngài mới là đổ xuống dưới đất, ngài chà chà dưới đất á. Nhớ chuyện chưa? Thì mấy tiếng đồng hồ sau thì có cái tin từ cái nơi đó đưa về triều đình, nó là cái quả quạn một cái vùng đó như vậy. Mà có cụm mây rồi là mưa xuống nghe, tin là mùi rượu không à. Mà chính đó là cái thần thông của Phật Đồ Trừng này của ngài. Ngài dùng những cái lợi ích đó là cái giờ đề cập đến ngài Phật Đồ Trừng ấy. Nó Đồ Trừng với tên nó thiệt là Phật Đồ Trừng. Cái này thì cũng không có gì vấn đề vậy, không coi nhiều là cũng không có gì nó khó. À, giới thứ 12 là buôn bán. Nếu là Phật tử mà cố ý bán người hiền, tô trai tớ gái lục xúc, hay là buôn bán quan tài cây gián đồ đừng thay chết, tự mình chẳng được buôn bán, huống lại là bảo người khác buôn bán. Nếu Phật tử cố ý buôn bán phạm tội kinh cấu. Cái này có người Phật tử tại gia nha. Cho nên giờ cái giới này là cái tỳ kheo không có dính dáng gì hết. Nhớ tỳ kheo ni hay cái người xuất gia thì không có buôn với bán. Cái này là cái giới của người Phật tử tại gia thôi. Mà Đức Phật cho phép người Phật tử tại gia thì bán coi như chánh mạng, mà không cho bán những cái thứ mà tà mạng hay là cái nghề ác. Người hiền nè, là tâu trai tớ gái lục xúc hay buôn bán quan tài, mấy cái này là cấm buôn bán. Thành những cái chùa nào, những thầy nào coi như tổ chức về phục vụ mai táng này kia nọ, làm hòm làm rương á, thì cái đó cái mà nó không có hợp nha. Cây gián đồ đựng thay chết thì ba cái này nó ác. Thế nếu mình bán hòm chắc chắn phải cho nó đắt, đắt rồi người ta phải là chết nhiều lên. Nó cái tâm niệm đó, huống gì lại bảo khác người. Cái này là Phật tử mà không được khởi cái tâm nó, huống gì người xuất gia là không có được với buôn bán. Và cái giới mà là Phật phương tiện cho người Phật tử là mà buôn chánh mạng, buôn bán người hiền, tâu trai tớ gái rây ra nỗi đau khổ quyến thuộc chia lìa. Mà giờ nó cũng nhiều lắm nha, bắt những người mà là lấy đem đi bán qua nước khác, hoặc giả là bây giờ ở Việt Nam cũng có nhiều cái vấn đề đó. Rồi buôn bán lục xúc là duyên sát hại, đổi chát quan tài cây gián chắc có lợi về sự chết người. Dạy bảo người làm, họ làm vì mình hoặc tự mình làm đều mắc tội. À, bây giờ thì cũng có, mà bây giờ mình đa số nhận thấy về cái vấn đề mà vật chất nó đầy tràn vào trong cái chùa chiền, những cái sự mà kinh doanh á nó rất nhiều. Phải nhớ rất nhiều về cái vấn đề này. À, thì cũng là mở từ cái phòng phát hành hay là quán cơm chay hay là những cái buôn bán những cái kinh sách hay kinh doanh á, mình thấy rất nhiều nhân hàng xuất gia. Thì làm như vậy thì mình thấy nó không có hợp với cái tinh thần của giới luật mà đưa ra. À, nếu mình làm như tinh thần mà phổ biến á, truyền bá thì được. Ví dụ phòng phát hành mình mở, nhưng mà giờ phòng phát hành đa số mở để mà lấy cái kinh doanh lợi nhuận á, rồi lấy danh nghĩa là để xây dựng chùa chiền hay là để nuôi chúng thì cái đó chưa phải. Hay nhớ cái đó là cái trá, là cái hình thức mà nó khác thôi. Mà mình thấy mấy chùa thì bây giờ nó nặng rất nhiều. Đa số, có thể đa số các chùa nào cũng có phòng phát hành, rồi cũng kinh doanh tương trao, rồi là gì đâu đủ thứ mình thấy. Cái đó là cái mà cái phương tiện, nhưng mà Phật đối với giới luật thì Phật chưa cho phép. Nhưng mà ở đây mà chúng ta thấy nhiều chùa ta không buôn bán, ta cũng đâu có đói, nhớ không có đói. Thì nếu mà buôn bán gì trái với tinh thần của Phật chế giới luật đi, rồi tỳ kheo hay cái người xuất gia thì không có gì mà buôn bán được hết á. Mà mình buôn bán như vậy phải nghĩ lời lỗ, rồi phải tính toán cách này cách khác đủ thứ trong đó. Nó giàu đó là cũng có việc thiện đó, nhưng mà chưa phải đối với nó về giới luật. Cái tâm tham của mình nó có. Hay chơi là nếu mà mua bán mà nó lỗ hoặc đủ vốn thì có đâu. Hay thành thường thường cái người xuất gia chúng ta, à, cái mâu chốt chính là làm sao chúng ta biết đủ, đừng bao giờ sợ thiếu. Và nếu mà nó sợ thiếu thì bao nhiêu mình thấy nó cũng không có đủ á. Thành Đức Phật luôn luôn nào nó thiểu dục tri túc. Nhưng mà mình để nếu mà nó tu cố gắng để mà mình tu tô điểm cái chánh báo y báo đâu bây giờ đói. Thành nó cứ tu không có một cái chỗ nào mà nó tu mà nó đói thiếu ăn không có đâu. Nhưng mà cái phước báo, cái nội tâm của mình á, nó càng ngày nó càng nhiều thì cái Long Thiên Hộ Pháp đâu bây giờ mà bỏ. Thế thầy thấy nhiều chùa cũng là vẫn không có buôn bán một cái gì gọi là kinh doanh hết. Nó thì mình cũng thấy đâu có đói, điệu chúng cũng đâu có là thiếu ăn nè. Thì cái giới này đủ hai nghiệp tánh và giá, mong lợi mình hại người đều trái với lòng từ, nên mỗi việc đều có tội. Nếu lén bán người súc vật khiến cho chết, hoặc trù ếm người khiến họ chết để bán quan tài, thì kết riêng phạm tội trộm và tội sát. Cái này nó cũng khó nha. Bãi chúng hoàn toàn chẳng chung, tại gia nuôi trâu cày ruộng thì chẳng phạm, nhưng căn cứ trong kinh thiện sanh thì trước phải làm pháp tịnh thí rồi sau đó thọ giới, bằng không thì sẽ phạm tội thất ý. Thì trong cái giới này, trong 28 cái giới khinh của kinh thiện sanh Bồ Tát Đại Gia, thì Phật tử coi như là còn làm ruộng thì phải sắm trâu bò, mà phải làm lễ tịnh thí, tất nhiên cho người ta làm lễ tịnh thí của những người xuất gia vậy, rồi cho cái đó cho người khác, rồi mình lấy lại đó mình xài. Không phải mình cũng tránh cái vấn đề mà cái tâm là dính mắc ở trong đó. Thế nên là trước phải làm lễ tịnh thí rồi sau đó mới sử dụng thì không có phạm. Đó là một cái giới trong 28 giới khinh. Đại thừa, tiểu thừa chế chung, khai giá mua súc vật để phóng sanh, sắm quan tài giúp người nghèo thì tốt. Thì cái này là mua súc vật phóng sanh, chẳng những mà không buôn bán, rồi là còn là tìm cách để cái lợi tha nữa, hoặc giả là cái tích cực. Quả báo quyến thuộc bị chia lìa, và nhiều tật bệnh chết yểu. Lý giải muốn được quả mà được thực hành nhân gọi là buôn bán. Muốn được quả mà thực hành nhân gọi là buôn bán. Còn thiên chân niết bàn gọi là độ đựng thế giới. Thiên chân niết bàn là cái Phật tánh đó nha, thường trụ á. Nếu không đạt được lý tánh cụ mà riêng mưu cầu tích lũy công đức, riêng cầu trung đạo đều gọi là buôn bán. Sám hối về sự thì dùng tác pháp, bây giờ lý dùng nhất tâm vô sanh, hàng sẽ quả trở lên không còn sự bán. Bậc chuyên giáo không còn lý bán. Chia lìa quyến thuộc vô minh, đoạn tuyệt được 12 nhân duyên, dân hết chúng sanh trong pháp giới để đổi lấy quan tài vô phùng, gọi là lấy việc độ của Như Lai mà làm việc độ vậy. Cái thì trong này mình học cái này mà có phần sự và có phần lý nha. Có phần lý thì là đứng trên phương diện mà nó lý thì nó sâu hơn nhiều. Cái này nó giới buôn bán. Thì về buôn bán này chúng ta cũng biết đó là dành cho người Phật tử thôi, cho nên xuất gia chúng ta là không có gì hết. Giới thứ 13 là quỷ bán. Nếu là Phật tử vì ác tâm quỷ bán người tốt, người hiền, pháp sư, sư tăng, quốc vương và quý nhân vốn vô sự mà nói họ phạm bảy tội nghịch, 10 giới trọng đối với cha mẹ anh em lục thân, phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trái lại du khống phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, nên Phật tử này phạm tội khinh cấu. Cái này cái gì có ác tâm mà quỷ bán hai người tốt là người hiền, người pháp sư cái này vu khống á, là quỷ bán này là không có, sư tăng quốc dương ha, thì những cái giới này nó khác hơn cái rau nó lỡ tứ chúng. Cái rau nó lỡ tứ chúng là tứ chúng có lỗi, mình rau nói với cái ác ý làm cho họ mất hết những cái gì lỡ dưỡng, những cái danh dự của họ, thì cái đó thuộc về trọng. Còn này mình có là ác tâm quỷ bán người tốt, người hiền, những cái vị và sư tăng quốc dương, là cái này là mình quỷ bán. Có khi là họ không có lỗi mà mình quỷ bán, còn kia có lỗi mà mình chê bai, mình rao nói cái tội. Cái chỗ này mà mấy thầy mấy cô nên để ý về cái giới cái thinh văn á, nếu mà người đó không lỗi mình quỷ bán phạm tội nặng, phải không? Còn nếu họ có lỗi mình rao nói lỗi họ, họ tội nặng. Mà họ không có lỗi mình rao nói mình quỷ bán phạm tội nhẹ. Thì đây có quỷ bán đây là phạm về cái khinh cấu. Còn tứ chúng có lỗi mà mình rao nói lỗi họ phạm tội nặng, cái này nó khác hơn thinh văn á. Nhớ cái này là rõ chưa? Nếu mà ở ngoài, nếu là cái về cái thinh văn á, cái người không có lỗi mà mình quỷ bán, như là cái phạm tăng tạng, cái thiên tăng tạng, cái người vô căn cứ, cái chuyện mà có hai tỳ kheo Từ Địa và Đạp Bà Ma La Tử, Đạp Ma La Tử không có tội mà Từ Địa vì giận tức nên vu khống phạm tội tăng tạng là tội lớn. Còn nếu cái người mà không có lỗi mà mình vu khống phạm tội nặng, còn người có lỗi mình nói lỗi họ phạm tội nhẹ, đó là thinh văn. Còn cái Bồ Tát người có lỗi mà mình rao nói phạm tội nặng, cái người mà không lỗi mà mình quỷ bán, mình vu khống phạm tội nhẹ, nhớ cái Bồ Tát cái này. Thì cái lý giải ta mới nói rằng là nếu cái Bồ Tát kia có lỗi mà mình quỷ bán họ, mình là rao nói là họ, thì cái người kia có lỗi không bao giờ họ ngóc đầu lên nổi. Họ có lỗi như vậy mà mình tìm cách đủ thứ để mình dìm họ xuống, thì cái đó là cái mà mất mát của họ rất nhiều, thành cái tổn thương rất nhiều, nên Bồ Tát là kết tội trọng. Còn nếu người kia không có lỗi mình quỷ bán thì không khác nào cũng như là cái dòng sông mà cái cục đá nó nằm ở dưới đáy phủ nước lên không thấy, mà một ngày nào nước nó cạn hết thì cục đá nó hiện lên. Thì coi dầu là người đó không lỗi mình có quỷ bán, nhưng một thời gian nào người kia cũng được thanh minh, thì rõ cái đó thì họ có thể ngóc đầu lên được. Nên thành cái giới này người không có lỗi mình quỷ bán thì phạm tội nhẹ, trong cái ý nghĩa của cái giới Bồ Tát này. Trong này nó là cái vô sự, giống vô sự mà nó họ phạm bảy tội nghịch. Bảy tội nghịch là gì? Ngũ nghịch rồi thất nghịch. Kể coi cái ngũ nghịch là gồm như là giết cha, giết mẹ nè, làm thân Phật ra quyết gì nữa, phá hòa hợp tăng, với là giết thánh nhân. Phải không? Giết thánh nhân, tất nhiên là thánh nhân này ta nói là nếu có tội nghịch như vậy thì phải là bậc A La Hán. Chứ nếu mà giết cái đệ tam quả A Na Hàm và sơ quả cho đến đệ tam quả thì chưa phải là tội nghịch. Còn nếu mà cha mẹ thì cha mẹ phải cha mẹ ruột mới là phạm tội nghịch, chứ cha mẹ nuôi thì không phải tội nghịch. Còn phá chuyển pháp luân tăng mà chủ động thì phạm tội nghịch. Còn cái là trong cái nhóm bè nhóm ở đó thì phạm tội tăng tàng mà sao chưa phạm tội nghịch, nó là ta phân vậy. Còn hai cái nữa là gì? Giết cha giết mẹ nè, hay làm Phật ra quyết nè, phá chuyển pháp luân tăng chủ động á, và giết A La Hán. Còn hai nữa cái đó là năm nè. Rồi còn hai nữa cái gì? Giết ai? Giết hòa thượng. Thì hòa thượng đó là thuộc về ân điền và kính điền. Cha mẹ mình thì ân điền không à, hay giết mình giết thầy tổ của mình. Rồi ai nữa? Đó là hòa thượng và A Xà Lê. Đó là hai cái bậc đó thì thêm có là thất nghịch đó. Thêm cái phần đó là thất nghịch. Nghe trong này nó là phạm bảy tội nghịch nè, mười giới trọng. Mười giới trọng là ta muốn nói gì? Mười giới nào? Mười giới trọng của Bồ Tát. Nói chơi kia thì nếu tỳ kheo thì tám giới trọng và bốn giới trọng. Nó nói là nó 10 giới trọng của Bồ Tát. Còn nếu mà nói là sa di cũng không phải, nó 10 giới trọng của sa di không được. Tại sa di trong 10 giới trọng đó, cái 10 giới đó nó có phân làm hai. 4 giới đầu thuộc về tánh giới, 6 giới sau thuộc về giá giới. 10 giới trọng này ta nói là đây là 10 giới trọng của Bồ Tát. Đối với cha mẹ anh em lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận mà trái lại vu khống phạm tội nghịch. Thì cái này nó quá nha, nó quá là cha mẹ anh em trong lục thân mà mình cũng có ác tâm như vậy. Ác tâm là tâm tức giận muốn hãm hại người, vô sự không thấy nghe và nghi của ba căn. Vô sự là không thấy, không nghe và không nghi. Đó là cái người mà họ không có thấy, không nghe, không nghi. Còn như là cái vinh lấy chút tội á, cái đó là cũng là vô sự. Nó tại vinh lấy chút tội mình biết rõ. Ví dụ như từ địa mà vu khống cho bà Bà Ma La Tử, biết rõ là đạp Bà Ma La Tử không có, nhưng cố ý lấy một chút tội. Ví dụ thấy hai con nai nó uống nước với bờ suối á, nó giao hợp với nhau, rồi ông này mới đặt chuyện kia đạp Bà La Tử, kia là Từ Mi. Nó thấy rõ ràng mắt tôi thấy, rồi vinh lấy chút tội là chút tội không phải việc đó. Kỳ trước là tôi không thấy, tôi vô khống thiệt, chứ kỳ này tôi thấy rõ ràng là mắt thấy. Hỏi thấy, hỏi điếc thấy gì, thấy ăn nay, chứ không phải thấy là đập Bà La Tử. Nên nó là thấy, nó là vinh lấy chút tội mà hoàn toàn là không thấy, không nghe và không nghi. Nó không có, chứ mà thấy cái đó mình thấy lầm thì đó đấy là khác. Còn này hoàn toàn thấy biết không có, nhưng mình cố vinh cái này lấy ép vào cái kia, đó là mới là liên quan đó. Ta nên mới nói là vô sự là không thấy, không nghe, không nghi của ba căn. Cha mẹ anh em họ hàng họ quyến thuộc là cha mẹ anh em đó. Giới này đủ hai nghiệp tánh và giá, đủ sáu duyên thành tội. Một là không tội, người kia không tội, tưởng là không tội. Có năm câu, bốn câu phạm, hai câu không phạm. Ba là tâm quỷ bán, chính là nghiệp chủ. Nói lỗi như bãi tội nghịch, mười giới trọng vân vân. Năm đến chỗ người kia như hướng đến người đồng pháp quỷ bán, đồng pháp hoặc hướng đến người ngoại đạo quỷ bán. Người ngoại đạo thì kết tội khinh. Nếu đến người ngoại đạo quỷ bán người đồng pháp thì thuộc về giới trọng. Cái này là nếu đến người ngoại đạo quỷ bán người đồng pháp thì phạm tội trọng. Nhớ chỗ này, đó là cái mình đến cái người mà ngoại đạo á, mình quỷ bán người họ giới Bồ Tát của mình, là người mà đồng pháp á, thì thuộc giới trọng. Người kia lãnh hiểu tùy theo mỗi lời nói mà kết tội. Đó là sáu duyên mà kết thành cái tội của giới này quỷ bán. Nếu nói thật thì không phạm, do tâm ác mà nói cũng phạm tội khinh. Tại vì là nếu mà nó thật thì có lỗi thiệt, nhưng mà bây giờ mình dùng cái tâm ác mình nói cho người kia mất uy tín thì phạm tội khinh. Bãi chúng giống nhau, đại thừa tiểu thừa cùng chế, chỉ có giá mà chẳng khai. Quả báo như trong giới nói dối, nói lời ác độc. Như lý giải trong giới là nói sám hối về sự, thì tác pháp dùng lý dùng vô sanh. Hàng sơ quả chẳng quỷ bán điều không thật, hàng tam quả không có tâm ác nói điều thật. Người viên giáo không có quỷ bán về lý, về tánh ác phương tiện nói pháp môn tánh ác này như nói Phật là bậc đại tham rốt ráo. Ta nói là nếu mà nếu này tánh ác thì nói là Phật là cái bậc mà đại tham rốt ráo. Tại Phật coi như là luôn luôn lúc nào độ chúng sanh không biết mệt mỏi. Hay như ngài Địa Tạng mới nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật á, thì khi là hết chúng sanh là mới thành Phật. Thì cái đó cũng là cái tâm tham rốt ráo đó. Nó là cái giới thứ 13. Thứ 14 là phóng lửa đốt núi rừng. Nếu Phật tử vì tâm ác mà phóng lửa đốt núi rừng đồng nội từ tháng 4 đến tháng 9, hoặc cháy lan đến nhà cửa thành ấp, tăng phường, ruộng vườn, rừng cây của người cho đến cung điện tài vật của quỷ thần, tất cả và có chủ đều không được cố thiêu đốt. Nếu Phật tử cố thiêu đốt thì phạm tội khinh cấu. Thì mình thấy một cái núi rừng mà đốt mà nó cháy như vậy thì tổn thương, nói vấn đề mà chúng sanh nha, chúng sanh ở trong không biết bao nhiêu. Thì phóng quả đốt núi rừng thì ác tâm tùy tiện làm mà chẳng biết thận trọng. Thì trong giới thinh văn thì cấm đốt lửa. Mà cái nguyên nhân là có là trái những cái giảng đường, rồi những cái liên quan đến đó. từ tháng 4 đến tháng 9 thì đây cũng hợp với quốc độ của mình đó. Từ tháng 4 đến tháng 9 là cái tháng mùa mưa, mà mùa mưa thì những cái côn trùng nó sanh rất nhiều đây. Thì cấm, thì cái giới này cho Phật tử đốt núi rừng, hay là cho Phật tử đốt núi rừng khai quang vậy đó, nhưng mà cấm từ tháng 4 đến tháng 9 mà thôi, chứ không phải là cấm đốt núi rừng hết. Cái chỗ này nó cho phép, là đối với Phật tử cấm từ tháng 4 đến tháng 9 không được phóng hỏa nè. Theo cõi nước lạnh nhiều mà nói, nếu cõi nước mà lạnh ít thì phải suy xét về cái thời gian. Mình hiểu cái giới này từ tháng 4 đến tháng 9 là hợp với cái như là Việt Nam á, là bắt đầu mưa, mà mùa mưa như vậy thì côn trùng sanh rất nhiều. Thiêu đốt nhà cửa người khác vì do không cẩn thận mà phóng lửa làm cháy lan đến các nơi khác, nếu làm tổn thương đến tài sản do cố ý đốt thì thuộc tội đẳng lưu của giới trộm. Với cái tội đẳng lưu là tội gì ạ? Là đồng, gần giống nha. Đẳng là đồng, lưu là lưu loại, đồng với cái tội trộm á. Do cố ý đốt, tất cả nơi có sinh vật chẳng được cố ý thiêu đốt. Nghĩa là phóng hỏa chẳng phải đốt sinh vật, nhưng sức lửa cháy mạnh thì nhất định làm tổn thương sinh mạng chúng sanh, nên riêng cấm từ tháng 4 đến tháng 9. Xa thì đề phòng duyên sát, nếu Phật tử vì cố ý giết mà thiêu đốt thì thuộc về giới sát. Nay tóm lại, nếu Phật tử cố ý thiêu đốt là nói rõ vì chẳng thận trọng, làm lỡ xả ra. Thế thì cái này là nói về cái người Phật tử mà họ đốt, họ có cái ác tâm hoặc chả tìm có những cái lợi dưỡng đó. Còn xuất gia thì họ không có cho đốt cái gì hết đó. Nó không có liên quan đến vấn đề mà làm lụng cách này cách khác nghe cái kinh doanh. Giới này thuộc về giá nghiệp, đủ bốn duyên thành trọng, ở ngoài thì ta không có cấm. Người già thọ giới Bồ Tát được Phật mới cấm nó thành cái giá nghiệp. Chẳng đúng thời, tưởng chẳng đúng thời, không có tâm cẩn thận, chính là phóng lửa đốt. Đó như là cái chính của cái tội. Bảy chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa cấm chung. Khai giá Phật tử tại gia vì làm nghề ruộng, giường nên lựa thời gian và cẩn thận trong việc thiêu đốt nên không phạm. Bồ Tát xuất gia vì trừ việc gây hại chúng sanh. Ai nhớ cái chuyện hồi xưa là dường như Trương Tử Thôi phải không? Cõng mẹ vào trong cái rừng đó. Nhớ vậy đó chưa? Khi mà Trương Tử Thôi, cái vị mà trung thần, thầy nhớ mang máng nhưng phải trúng là trung thần, thì sao là phục mà được cái nhà vua về lâu quá thì quên, rồi mới là tìm Trương Tử Thôi mà gì cho những cái quyền lợi, những cái chức. Là trước là Trương Tử Thôi rất có công, phải không biết không? Mà quên đi. Thế rồi sau đó Trương Tử Thôi mới là về ẩn, sống rất nghèo nàn với bà mẹ. Cõng bà mẹ đi. Thì sau đó nhà vua mới là nhớ được cái vấn đề đó, tìm Trương Tử Thôi. Mà lúc đó Trương Tử Thôi đã cõng bà mẹ trốn vô trong rừng, nhất định là không có nhận những gì của vua. Thì ông vua mới nghĩ rằng nếu đốt rừng như vậy thì Trương Tử Thôi nó gió với nóng chắc cõng mẹ ra phía ngoài, mà rốt cuộc hai mẹ con ở trong đó đồng chết hết. Thì cái thời gian đó là vua mới ra lệnh là cấm đốt rừng trong cái thời gian nào đó. Lại nhớ cái chuyện nào không? Mình thấy cái người xưa nha, cái người xưa họ rất là tự trọng về vấn đề cái vật chất, hay như cái tâm tham mà. Mình thấy những cái nhà mà ẩn sĩ, những cái người xưa họ rất là coi những cái tiền bạc hay là những vật chất danh lợi họ rất là tầm thường. Thành thành khi mà học sa di đó mình nhớ lại, như là đốt gì vậy là cút đất đó, gặp vàng chẳng đói, kẻ thế nho còn dạy huống thích tử xưng bần chứa của làm chi đó, mấy cái đoạn mà trong sa di học á. Mình thấy ta đánh giá canh trước ảnh cuốc gặp thấy vàng như vậy là ta không có nghĩ tới vậy, không có nhìn, không coi, không để ý vậy. Còn ông sao ông thấy rồi ông lấy lên ông coi động liền xuống, mà ta có đánh giá có hai người cao thấp với cái chuyện mà sào phủ với hứa do. Mấy chuyện đó, những cái chuyện mà xưa mình nói như cái chuyện đời xưa không à, nhưng mình thấy cái chuyện nó rất là cao thượng, nó rất là cao thượng. Hôm kia là vua mới bao nhiêu lần sắc chỉ đem đến để mà mời ra làm quan. Khi mà đến mà nghe cái người kia đọc cái sắc chỉ như vậy, ông thấy nó dơ lỗ tai quá, danh lợi ra ngoài triều đình mà làm á, ông đi xuống suối ông rửa cái lỗ tai cho nó sạch chút, nghe cái dơ bẩn qua cái danh lợi á, cái đó hứa vô hai sào phủ thì ông biết nhá. Rồi cái ông sào phủ kia dưới ông đang dẫn trâu cho uống nước, ông thấy rửa nước nó dơ cái suối rồi ông không cho trâu uống nữa, thì mình thấy cái việc nó rất là cao thượng của người. Thì mấy cái người xuất gia của mình, cái người là dòng họ thích như vậy, mình phải làm sao cao thượng, chứ đừng bao giờ bần tiện, bao giờ nó thấp thỏi nhớ. Cái việc rất là tầm thường. Đôi khi cái nếp sống của một người xuất gia của mình nó rất là tầm thường nha. Nó rất là tầm thường, đôi khi thua những cái người thế gian nữa. Là ở ngoài ta có sống nếp sống có cái cao thượng quân tử. Thường thường ta nói người quân tử không bao giờ ăn cơm ta mời lơi, nhất định không ăn hà chết chứ không ăn mời lời á, thì cái đó là cái mà rất quân tử, nhưng là cao thượng. Nên thành ra mình sống mà nếp sống mà nó tầm thường quá, nó dở nha, nó dở. Nên thành ra nó nếp sống làm sao sống, nếp sống mà cao thượng như quân tử, hạnh diện với cái lẽ đó, thà đói nhất nhất định không ăn cơm mời lời, thì mình tập sống á, sống. Nên tại vì nếu mà cái người mà không có tâm tham á, ta chế ngự được tâm tham thì mấy việc đó đối với nó, mình không thành vấn đề. Cái tham là cái căn bản, tham là còn tham danh, tham lợi, tham đủ thứ việc trong cái tham thì còn ở đó. Còn nếu mà mình chế ngự được cái đó, những cái nhà nho hồi xưa mà Việt Nam thì cũng rất nhiều, những cái vị mà hồi xưa như là Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát rồi, khi mà về ở ẩn rồi sống cuộc sống rất là cao thượng, thà nghèo dạy học thì vậy thôi, bữa đói bữa no như vậy thôi, chứ rất là giữ như cái khí tiết của một cái nhà nho, một cái người mà cao thượng, chứ là không có là nó tầm thường. Còn bây giờ mình thấy sống nhiều người vì vật chất nó quá tầm thường, hạ mình, nó hạ mình đủ cách để mà được những cái gì đó, thì cái đó là ta đánh giá rất là nó thấp. Thì mấy câu chuyện đó mình để nên nhớ, rồi mình là lâu khi mình ngồi yên á, mình gỡ lại những cái đó, nó có nó lợi rất nhiều. Mới để giàu nhà nho, rồi mình đem những câu chuyện nó so lại cái mình là cái người mà được gọi là dòng thích, mà mình so những người đó coi mình ở trong cái khoảng nào đối với họ, tại sao họ cao thượng họ tốt như vậy, còn mình sao giờ nó thấp hèn quá, từ cái tâm niệm cho đến từ cái vật chất cho đến tinh thần của mình nó thấp. Mà chính cái đó là cái mà để gột rửa những cái gì mà của mình nó tầm thường đó nhá. Mấy cái đó là cũng nếp sống á. Nếp sống mà cái đó mình thấy nó rất hay. Ngồi yên mình suy tư lại những có nhiều cái phương diện mà nó là tạo cho mình là những cái khuôn mẫu, những cái nó hay. Quả báo Phật tử không thận trọng thì về sau bị nghiệp giết làm. Thì mình không cố ý nha. Ví dụ như mình đâu cố ý giết con đó, nhưng mà mình vô tình mình là bỏ một cái tàn thuốc hay một cái đốm lửa vậy nó sẽ cháy, thì vô tình thì cái đó phải chịu quả báo thuộc về cái tánh, cái đó là tánh giới. Thì vô tình thì chịu cái quả báo vô tình, chứ không mà cố thì giết bị cái quả báo cố sát á, bây giờ là cái vô tình, thành cái đó thuộc về cái tánh nghiệp thì phải trả thôi, chứ không bao giờ nó mất. Thì còn nhớ trong luật cũng có đề cập tới con chim vậy đó. Khi mà cánh rừng đó nó cháy rồi thì nó thấy nó khởi cái lòng từ bi nữa, mà nó đi xuống dưới sông dưới nước á, nó lấy hai cánh nó nhúng xuống nước lên nó rải ở trên cái khu rừng, nó có cái tâm mà nó muốn cứu vậy. Thì ông là hai cái cánh của nó nước đâu có bao nhiêu, nhưng mà cái tâm của nó khởi lên. Thì mà cái đó là cái mà trong luật hay trong kinh ta cũng có đề cập đến cái vấn đề cái loài thú á, cái loài chim, nhớ chuyện đó phải không? Nó có trong luật cũng có đề cập đó. Nó con chim chim gì mà nó thấy cái cánh rừng mà nó cháy như vậy, nó xuống dưới nước, nó lấy hai cánh nó là nhúng xuống nước, nó là nó bay lên trên, nó rải xuống, nó dập tắt ba cái lửa. Quả báo nếu Phật tử không thận trọng thì về sau nghiệp quyết làm như vậy, phóng lửa kiến hoạt tư hoạt thì đốt lý trí chân đế, phóng lửa vô minh thì đốt lý trung đạo. Thì trong này cái hoạt thì nhắc lại là hoạt nó có ba nhóm hoạt. Một là kiến tư hoạt, hai là trần sa hoạt, ba là vô minh hoạt. mà cái kiến tư hoạch này của hàng nhị thừa. Nhớ cái kiến tư hoạch, nếu mà diệt được cái kiến hoạch trong ba cõi chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. À, còn cái tư hoạch thì hết trong ba cõi thì chứng A-la-hán. Nó là kiến tư hoạch, đó là của hàng thinh văn rồi đó. Còn trần sa hoạt là bắt đầu của Bồ Tát, là thinh văn không biết gì vấn đề trần sa với vô minh, thành cái ông A-la-hán á. Về cái nhị thừa thì không bao giờ nói là nó thành Phật, không có thành Phật lên Bồ Tát mà thành Phật. Nó thành là chỉ đoạn cái kiến tư hoạt là xong việc thôi, nó chỉ biết bao nhiêu thôi. Thành là trong cái thinh văn thì nó không có tu nhiều kiếp, nhớ trong giải quyết trong mỗi kiếp này. Thành mình cái giới mà hôm trước thầy cũng đề cập rất nhiều đó, cái giới của thinh văn giải quyết trong một đời này, sanh tử trong một đời này thôi. Nếu nhắm một đời này không được thì coi như là hoàn tục, trở lại cái đời thường để mà làm việc cái kia thôi. À, tại vì cái đó mới có vấn đề mà không cho sám hối. Cái giới Ba La Di hôm trước thầy nói đó, Ba La Di không cho sám hối, không mở một cái đường nào mà cho sám hối hết như Bồ Tát, nó mới gọi là vô dư đó, không có cách nào hơn. Tại vì nó giải quyết trong một cái đời này. À, còn nếu mình phạm như vậy thì Đức Phật nói là đó cái hột giống rang không xài vô đâu được hết á, bỏ luôn thôi, không cách nào. À, tổng nếu phạm như vậy thì đời này đâu có chứng quả, mà thinh văn là giải quyết sanh tử trong một cái kiếp này mà thôi, ra khỏi sanh tử kiếp này chứng A-la-hán. À, thành ra là nếu không được thì thôi bỏ, dứt khoát là bỏ. Đó là cái giới của Ba La Di của thinh văn á, cái ý nghĩa là vô dư nó vậy, không có xài nữa, giải quyết trong một cái đời này. Còn Bồ Tát khác, Bồ Tát là phạm Ba La Di như vậy cho sám hối. Thành ra Bồ Tát quan niệm không phải là một trong một kiếp, mà có thể là nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Đến cái Phật quả thì thinh văn tới của A-la-hán mà thôi, trong cái phạm vi đoạn kiến tư hoạt. Còn Bồ Tát này phải đoạn trần sa hoạt cả cái kiến tư hoạt rồi, nhưng mà chưa dừng. Đoạn trần sa và vô minh, mà đó đoạn trần sa vô minh phải trải qua vô lượng kiếp. Thành Bồ Tát mới nói là trong kinh nó, trên đại địa này chỗ nào mà cắm dùi xuống đều có cái thân của Bồ Tát xả thân vì chúng sanh. Trong thời gian đó là xả thân vì chúng sanh đó để mà tu, để bước lên Phật quả. Thì trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp trong đó mới lên được cái quả Phật. Đó nói về cái giới của Bồ Tát đó. Nó không phải trong cái một kiếp này. Thành Bồ Tát này có lỡ mà có phạm té xuống thì cố gắng mà đứng dậy tiếp tục, tiếp tục đi nữa. Đó là mới là cho sám hối. Vấn đề nó khác hơn thinh văn đó, cái quan niệm đó. Hiểu mấy cái đó là mới chính đó, mình đã nhớ vô đó. Cho nên tại sao nó, tại cái giới đó, tại sao mà tỳ kheo thì vô dư mà Bồ Tát không có dùng chữ vô dư. Theo Bồ Tát cho sám hối, còn thinh văn tới đó thôi thì đứt đầu, không có nói gì thêm nữa. Thế là cái quan niệm thinh văn trong một đời này dứt khoát, giữ cái giới này trọn đó là chứng A-la-hán thôi, chứ không có tính cái việc khác nữa. Nó thành những người mà nó lỡ mà phạm như vậy thì Đức Phật nói là cái học giống rang, không có lợi ích gì trong cái giáo pháp của ta hết á, thì coi dứt khoát là bỏ học giống rang, không có sử dụng vào đâu nữa. Đó là cái vụ thinh văn. Nên cái tứ Ba La Di này có vấn đề mà vô dư, có cái từ vô dư của Ba La Di đối với thinh văn, là không có cách nào mà cứu nữa đó. Thế thành ra mới ví dụ học chống rang thì không cách nào, dầu có bón phân tứ nước cho nó tốt cỡ nào cũng là vô dụng mà nó. Đó là quan niệm của thinh văn. Cho nên là phạm một trong bốn Ba La Di thôi xong việc, không còn nói gì nữa, dứt khoát bỏ. Còn Bồ Tát khác, nhớ là hai cái chỗ đó nó, cái giới nó khác nhau. Bồ Tát phạm Ba La Di nhưng mà trừ khi nào là mất tâm Bồ Đề. Bồ Tát có nói chỗ này mất cái tâm Bồ Đề, thối tâm Bồ Đề, tất nhiên là không còn cái chủng tử Phật Pháp nữa thì không có thành Phật được. Chỉ có bao nhiêu thôi, nếu mà tâm Bồ Đề mà còn thì cái chủng tử nó còn, thì nó không có thành tựu cái quả Phật sớm thì nó cũng trễ mà thôi. Nhớ, thành là té xuống rồi á, nặng á thì phải nằm lâu chút cũng ngồi dậy cũng được, từ từ đi. Còn thinh văn không chấp nhận cái vấn đề đó. Là tại hai cái giới nó khác nhau, mà trong luật đề cập rất nhiều về cái phương diện đó. À, thì nó là kiến tư hoạt này đốt cho Lý Chân Đế. À, thầy Ganh lý giải phóng lửa kiến hoạt và tư hoạt thì đốt lý trí Chân Đế. Tại vì nó cái Chân Đế với tục đế của cái hàng nhị thừa, còn phóng lửa vô minh thì đốt hết cái lý trung đạo tới cái Phật quả. sám hối về sự, dùng tác rồi sao là sám hối. Nói về đốt, kiến hoặc tư hoặc thì dùng bốn thứ vô sanh sám hối, nói về vô sanh. Còn nói về đốt vô minh thì phải dùng hai loại thứ đệ và nhất tâm vô sanh sám hối. Trong này có bốn loại về cái vô sanh đó. Tu chứng hàng sơ quả đoạn được sự đốt, bậc tứ quả đoạn được kiến hoặc, tư hoặc đốt, Phật đoạn được vô minh hoặc đốt, tánh giác phóng lửa. Phóng lửa tam trí đốt sạch hết hang ổ tam hoặc ở trong pháp giới. Ở trong này nó có tam trí và tam hoặc. Thì phóng lửa trong này nó là phóng lửa tam trí. Tam trí trong này có để là ba trí, nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Cái nhất thiết trí này là của có hàng nhị thừa, nhất thiết trí. Đạo chủng trí là cái trí mà của hàng Bồ Tát. Rồi nhất thiết chủng trí là chỉ là trí của Phật. Nó nói về tam trí. Ngày nãy thì nó ba hoặc là kiến tư, trần sa và vô minh. Thì coi như là diệt được vô minh mới chứng được pháp thân nha. Trong cái thập địa, nhớ trong 42 địa vị hiện tánh, từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là 30 hiện. Rồi mới là thập địa, đó là 10 cái bậc thánh. Thánh là diệt cái vô minh. Thành là diệt vô minh mới là pháp thân hiện, mà pháp thân hiện mới là bước lên cái Phật quả được. Thành vị thừa không có nói vấn đề mà pháp thân. Đại chúng nói vị thừa không nói pháp thân, mà nói gì? Nói là ứng quá thân, báo thân và ứng quá thân, mà không nói về cái pháp thân. Không có nói vấn đề tỳ lô giá na Phật, không có. Chỗ này không có. Vị thừa nó không có ba thân. Thành là nó ba thân là nó đại thừa mà thôi, giới hạn vị thừa nó không có. Nó nhớ nó thành là cái bên đại thừa mới diệt một phần vô minh, mới hiện bài được một phần pháp thân của Phật. Nó là pháp thân của Phật. Nó thành nó là mình nói là cái pháp thân là cái từ vô thủy tới giờ cái Phật tánh, cũng như pháp tỳ lô giá na Phật á, đó là cái pháp thân xưa nay sẵn có tất cả chúng sanh. Đó là nói về cái Phật tánh nó không mất. Trong cái phạm vi nào cái pháp thân này nó cũng không mất. Đó là ba thân luôn luôn là chứ nhị thừa vấn đề mà coi giáo pháp của nhị thừa không bao giờ đề cập vấn đề ba thân á. Chỉ hai thân thôi chứ không có ba thân. Hay chỉ có đại thừa mới có vấn đề ba thân, mà thêm cái thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na. Thành ba ta mới nói cái đại thừa chủ trương á, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nó giàu đó là con vi trùng vậy cũng là nhìn với cặp mắt đó là tượng Phật tương lai. Tại vì có Phật tánh, có cái chất đó thì chắc chắn được cái thành tựu, thành Phật quả. Nên đó là cái giáo lý mà siêu việt của cái đại thừa. Nhị thừa nó không có vấn đề đó. Nó thành là mình học mà nó rộng mà phải thấy cái đó nó rõ. Cái thành là trong cái hàng mà thập trụ đâu phải nó dễ dàng. Đó. Khi mà trải qua 30 cái địa vị của hiền, thậm chí như phục cái kiến hoặc mà ta cho đó là thuộc về cái ngoại phàm mà đó, thuộc ta thập tính đó, thập tính thuộc về ngoại phàm chưa được đưa vào trong cái hàng tam hiền, còn phía ngoài nó là ngoại phàm á, nên gọi là thập tính. Mà từ cái từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, nó là tam hiền. Nhớ cái đó mà cái quyển thượng mình học á, rồi mới bước lên cái hàng mà diệt nhân trần sa, bắt đầu mới là nó diệt nó mới hết mà lên vô vô minh, nó là bước lên mới Phật quả nữa. Thành cái Phật quả này là nó vô lượng A Tăng kỳ kiếp, chứ đâu phải nó dễ giàu vậy. Nó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật liền ở chỗ đó, dễ dàng không khó đâu. Nhớ nhớ mình thấy một cái vị Phật nào tu trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, mình thấy nếu mà nói về bổn sanh bổn sự của Đức Thích Ca, mình thấy Ngài nói từ vô lượng kiếp, từ mà lúc mà làm con rận đã phát tâm Bồ Đề, hai cái lúc mà làm một con thanh niên mà thiệt ác với địa ngục á, là cái trên cái dòng lửa của thanh niên kia, thì cái ông này đã có phát cái tâm là thế ông kia mang cái dòng lửa đó. Tại cái ông kia bất hiếu mới sanh vào địa ngục mà là bị cái dòng lửa. Thành mình thấy từ cái kiếp mà từ những cái con nhỏ nhỏ như vậy là phát tâm cho tới khi mà sau này thành Phật phải vô lượng ở tăng kỳ kiếp, chứ không phải nói đơn giản mà thành nó Phật quả liền. Thành đó thì mình thấy là cái Phật trong cái lý tức, trong cái luật tức á, lý tức Phật tương tự tính Phật gì đó là trong đó, thì có những cái từ đó mình hiểu đó là thành Phật cái kiểu đó. chứ không phải là ấy đâu, cái thành Phật liền là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật liền ngay lúc đó. Ta nói vậy, cái lý nó như vậy. Thì đó là khi mà chúng ta học rồi, những cái giáo lý của đại thừa, tiểu thừa chúng ta là phân ra và nó hiểu sâu vào trong đó, trong cái kiến thức kiến giải chúng ta nó mang rộng rãi một chút. Ta thành có một đoạn ở trong cái kia phân tích vấn đề vô dư nãy thầy nói ở trong mấy nè, hai từ mà nó vô dư, nó là mục đích của người xuất gia thọ giới cụ túc để thành tỳ kheo là thành tựu cứu cánh giác ngộ ngay trong đời hiện tại. Nếu không được như thế thì sống tại gia nỗ lực gieo trồng phước thiện cho đời sau. Theo lời Phật dạy, cái hạng người ấy không có tiến bộ gì trong giáo pháp của ta. Cái người mà đã phạm một trong bốn ba la di rồi đó, là hạng người ấy không có tiến bộ gì trong giáo pháp của ta. Những người như vậy không thể đạt đến cứu cánh giác ngộ hiện tại, không thể chứng đắc quả A-la-hán do bởi phiền não chướng và nghiệp chướng trầm trọng. Đó là cái quan niệm của cái nghĩa mà vô dư đó. Nên mà nó phạm rồi dứt khoát bỏ ngoài viện Phật pháp. Thành nói những hạng người ấy thì không có tiến bộ gì trong cái giáo pháp của ta. Đức Phật đã nói rõ vậy. Còn Bồ Tát mục đích không chỉ trong một vài đời mà phải qua nhiều kiếp lăn lóc trong sanh tử. Nếu Bồ Đề Tâm chưa mất, ý hướng Bồ Tát Đạo chưa thoái thất, nếu bị sa ngã, bất kể té nặng hay là nhẹ trong mọi trường hợp đều có thể nỗ lực đứng dậy tiếp tục. Nếu quá nặng thì thiện tri thức giúp đỡ đứng dậy tiếp tục đi, không hề lùi bước. Đó là tinh thần của cái Bồ Tát. Na Thành cũng phạm cái giới trọng, nhưng mà Bồ Tát cho sám hối với cái ý đó. Na Thành sau này huynh đệ cũng lấy cái ý này để mà chúng ta khi mà có những câu hỏi, nhưng mà tại sao là Đức Phật chế ra mà cái giới thinh văn bế tắc, mà cái giới Bồ Tát thì còn an ủi được, là cho thấy hảo tướng hay là cho này kia nọ trong đó. Đó lại lấy những cái ý này để mà chúng ta giải thích cái vô dư. Chứ Bồ Tát không bao giờ vô dư, không có xài cái chữ vô dư. Xài cái khi nào mà cái Bồ Đề Tâm thối thất thì cái đó cái chính mà Bồ Tát không chấp nhận, nó lên Phật quả. Cái Bồ Đề Tâm không còn nữa thì thôi. Cái thành này khi mà mình thọ giới Bồ Tát á, lại phát Bồ Đề Tâm chưa? Nếu mà không phát Bồ Đề Tâm thì không có thành Phật được. Mà không thành Phật đâu có thọ giới Bồ Tát để làm gì, thành nó khó. Thì lấy hai cái ý này mới để là cho chúng ta liên quan đến cái giới thinh văn và Bồ Tát. Mà tại sao thinh văn thì gọi là vô dư, không cách nào mà chữa tới đây bế tắc. Đó là về cái tinh thần của thinh văn và Bồ Tát. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ. Có hỏi trong chúng ai hỏi vậy?